Trong lục độ có niệm căn không? Bố thí trì giới tinh tấn trí huệ có niệm không? Bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định trí huệ không có niệm. Còn ở đây niệm là ghi nhớ, và ghi nhớ cái gì? Thứ nhất là niệm thí, thứ hai niệm giới, thứ ba niệm thiền. Những cái này đôi khi mình gặp đâu đó trong các kinh, nhưng mà ít khi mình có dịp nghiên cứu tìm hiểu kỹ. Niệm thí tức là thường nhớ cần phải bố thí cho người, bố thí tài hoặc bố thí pháp, bố thí vô úy, và trong lòng khi nào cũng sẵn cái điều đó hết. Thành ra hễ bất thình lình ai mà hỏi xin mình bất cứ cái gì, mình sẽ lập tức đưa một cách hoan hỷ và không điều kiện. Cái hành động mà nó phát ra nhanh hay chậm á, là do cái điều đó nó có trong lòng người đó hay không. Ví dụ như ai yêu cầu mình, ví dụ như bây giờ tự nhiên có một người tới hỏi mình câu là cô ơi nấu rượu mình nấu cách sao ha, thì mình có trả lời được không? Mình sẽ ngần ngừ, mình không biết nói sao hết. Nhưng mà nếu mà hỏi thì cô ơi khi mà vọng khởi thì mình có nên theo hay không, thì mình trả lời được không? Mình lập tức mình lắc cái đầu liền, đừng có theo. Rất nhanh câu trả lời nó đến. Thì cũng vậy, khi mà ai xin mình một cái gì mà mình cho một cách ngần ngừ, cho sau khi đã cân nhắc tính toán, thì biết là cái niệm về bố thí trong mình chưa sâu, chưa được huân nhiều. Còn có những người mới nói là chị ơi em lạnh quá, là họ cởi cái áo ra họ đưa mà không cần suy nghĩ. Ví dụ như vậy thì mình biết cái niệm thí trong người đó đã được huân tập. Cho nên ở đây trong các căn này buộc người hành giả thường niệm thí để nuôi dưỡng cái tâm. Thứ nhất là xả bỏ, sẵn sàng xả bỏ. Tài vật là cái thứ phù phiếm nhất bên ngoài, mà nếu chưa xả được thì khoan nói tới chuyện xả thân mạng hoặc xả chấp ngã gì hết á. Cho nên những cái giáo pháp này này, đôi khi chính cô trước đây cô vẫn cứ tưởng đâu băng bảy phẩm trợ đạo là thứ cơ bản mình đã từng rành rồi, nhưng mà té đâu đối với nó trong cái đời sống tu của mình thường ngày mình không có xài đến. Thì bây giờ là những lúc mình phải thật sự xài, thì cái giờ học, những giờ học như thế này nó mới có hiệu quả, nó mới là có cái tác dụng tốt. Thứ hai là niệm giới. Niệm giới thứ trong cái niệm giới này, đầu tiên là nhiếp luật nghi giới. Nhiếp luật nghi giới là giữ gìn không làm những cái điều ác, giữ tạo nghiệp chướng, giữ gìn oai nghi, giữ gìn giới luật. Chữ nhiếp có nghĩa là giữ gìn. Tại vì sao hễ nói về giới là dùng chữ nhiếp? Tại vì cái tập khí của mình đó là buông lung, là tạo nghiệp đó. Vì tập khí của mình là tạo nghiệp cho nên bây giờ phải giữ gìn để đừng cho nó một cách automatic nó tạo nghiệp nữa. Nhiếp luật nghi giới là không tạo các điều ác, giữ tạo nghiệp chướng. Cái này nếu mình nhìn thực tế mình là có làm được chưa? Đôi khi cô thấy trong huynh đệ với nhau mình hay nói đùa, mình nói đùa một cách nhanh lắm, phải không? Mình nói đùa nhanh lắm, mà có bao giờ mình ý thức trong cái lời nói đùa của mình nó làm thương tổn người kia không? Đó. Ví dụ như mình nói hôm nay ai làm cái này giùm, cái có một người nói để đó em làm cho, cái mình ôi chà chị mà biết gì mà làm, thì cái câu đó câu nói đùa thôi, nhưng mà với mình thì đùa, mà với người kia họ có hơi bị thương tổn không đó. Thì khi mà nói không làm những điều dữ tạo nghiệp chướng, là mình phải căn chừng từ những cái thô tới những cái vi tế, tới nhiếp thiện pháp giới là giữ giới để thành tựu tất cả pháp lành. Mình thành tựu các pháp lành thì lúc đó mới có thể tới cái thứ ba là nhiêu ít hữu tình giới. Nhiêu ít hữu tình giới là mình giữ giới để làm lợi ích an lạc cho chúng sanh. Nếu trong tâm mình, thân khẩu mình không thanh tịnh, mình có đem được an lạc cho ai không? Không có. Còn khi tâm thân ý của mình, miệng lời đều thanh tịnh, dù mình không làm, mình không nói, vẫn làm người khác dễ chịu. Quý vị có tin như vậy không? Còn khi mà thấy mặt mình cái người ta xây đi chỗ khác phức cho rồi, thì biết là trong mình nó có những cái không thanh tịnh, không an lạc, cho nên ai người ta cũng né mình hết trơn á. Vì vậy khi người ta né mình thì trước hết là mình trách mình, thay vì mình phiền trách người mà quay về để giữ cái niệm giới này. Thứ ba là niệm thiên. Thiên ở đây không phải là nhớ ông trời. Theo luận Nhiếp Đại Thừa thì niệm thiên ở đây là an trụ nơi bốn món thiền định để gạn sạch phiền não và tiến tới thể chứng chân như. Bốn món thiền định là gì mình học chưa? Thân, thọ, tâm, pháp trong tứ niệm xứ. Bốn cái này đối với quý vị nó có bao quát hết tất cả cái công phu hành thiền của mình trong ngày không? Đó. Cho nên an trụ nơi thân thọ tâm pháp, bốn pháp thiền định này sẽ gạn sạch được phiền não. Nếu lúc nào mình cũng quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã thì đâu còn phiền ai. Mà khi phiền thì biết là mình đã để rớt nó trong giỏ rồi. Và từ từ hoặc ngay đó sau đó mình mới thể chứng chân như. Đó, chúng ta phải học kỹ như vậy mình mới rõ một cách thấu đáo. Đó là niệm căn, gồm có niệm thí, niệm giới và niệm thiên như vậy. Tuy nhiên, ở đây nói thêm một chút về cái niệm thiên này. Chúng ta trong cái công phu thực tế hàng ngày mình có niệm thiên không? Niệm thiên là an trụ nơi thiền định để gạn sạch phiền não. Thì trong nhà thiền chúng ta an trụ nơi cái gì? Cô Thúy Thanh an trụ nơi cái gì? Thường ngày cô an trụ nơi cái gì trong bốn oai nghi đi đứng nằm ngồi? Trong ngồi thiền, thì ngồi thiền cô an trụ nơi cái gì? À, biết vọng không theo. Khi cô Thúy Thanh ngồi thiền, cô biết vọng không theo. Biết vọng không theo thì nó còn lại cái gì? Nó còn lại cái gọi là chánh niệm hiện tiền. Phải không? Chánh niệm hiện tiền là khi vọng tới mình không theo vọng thì cái sáng suốt tỉnh giác rõ ràng ngay tại đó gọi là chánh niệm hiện tiền. Hiện tiền là ngay lúc đó tại đây, chứ không phải là ở ngay trước mặt. trước, ở ngay trước mặt là một cái cách nói. Còn như sư ông dạy, mình phải nhớ tánh giác. Mình nhớ tánh giác là nhớ cái biết qua sáu căn. Đây nó cũng thuộc về niệm thiên.